Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mạc Na Thức nó đem một nùi ra, nó không có đợi mình là kêu khều khều để mở cửa, không có đâu. Nó không có đợi, nó sẵn sàng tuôn đổ. Và gần như nó tuôn đổ liên tục với những cái cảnh mà khế ứng với những cái duyên hiện tiền chúng ta đang gặp. Chúng ta vừa thấy hoa thì có hàng hà sa số những ý niệm về hoa. Chúng ta vừa nghe âm nhạc thì chúng ta có hàng hà sa số những ý niệm về âm nhạc. Chúng ta không kịp, chúng ta phải dùng cái từ là mình không kịp nữa. Cho nên đòi hỏi một trí tuệ hết sức là sắc sảo, tinh anh vô cùng, phải linh thông, nhạy cảm vô cùng, như đá sẹt, như điện nhán mà chúng ta kịp thời biện biệt, thì hy vọng là công phu chúng ta mới có thể vượt thoát được. Còn đa phần những trí tuệ cùng lục phải chậm rãi, đi không nổi, mà chúng ta phải nhìn ấy, là cái tâm chúng ta nó hoạt động nó rất là kém. Cái khả năng công phu mình kém lắm, rồi khi ngồi thiền tiếng hồ mới phát hiện, ủa nãy giờ mình vọng tưởng quá trời. Hết tiếng mất rồi, mà trong một tiếng này là quá nhiều cái vọng động. Thì vậy là chúng ta không có kịp. Nhưng khi mọi người nhạy bén trong công phu, vừa bắt đầu ngồi xuống thôi là họ đã thấy tất cả những ý niệm đang động khởi. Họ thấy rất rõ từng ý niệm động khởi của họ. Họ nhạy bén lắm, họ thấy từng ý niệm một. Thì vậy là họ sẽ không bị lúng sâu. Nếu ngay từ đầu những cái móng khởi nơi tâm thức của chúng ta mà chúng ta kịp thời phát giác thì chúng ta không bị lún sâu. Còn không là chúng ta lún rất sâu. Và khi lún sâu rồi thì cái sự giải dụa để vượt thoát là một cái sự khổ nhọc cho cả đời còn lại của mình. Nên đây là cái điều mà cái người tu chúng ta phải khéo. Nếu gặp bạn đồng hành hiền lương giàu trí tuệ, đây không biết sao dùng cái từ trí lự, chữ trí lự này tôi không hiểu trí lự là cái gì, cái tác giả ý muốn nói gì mà dịch cái này. Này là do người dịch. Hàng phục được gian nguy thì hãy vui mừng mà đi cùng họ. Chúng ta khi mà chọn bạn để chơi á, đây là một cái nhắc nhở rất là khéo đối với cái người chuyên tu. Một cái bạn đồng hành chúng ta gọi là cái người hiền á. Người hiền không có nghĩa là gờ đầu không xịt đâu. Có nhiều người á, chửi họ nhiều khi họ không trả lời, nhịn cái gì cũng nhịn nữa chứ. Nhưng mà những người đụng đâu nhịn đó, nó hiền quá thì quá dại, chứ không phải hiền mà thuộc cái dạng trí tuệ. Với cái nhìn của cái bậc hiền ở trong đạo Phật á, mà hay đi kèm theo cái chữ là gì? Hiền thánh. Những cái vị hiền thánh là những người tràn đầy trí tuệ, chứ không phải hiền mà quá dại, không? Hiền ngay ngay ngại ngại, cái gì cũng sợ, sợ bị đụng chạm cho nên thôi gán nhịn. Để đụng chạm gán nhịn thì nó dần dần nó thành cái người nhu nhược. Thì cái đó không phải là người hiền ở trong đạo Phật. Người hiền của đạo Phật là người luôn luôn sống một cái đời sống tâm linh an nhàn thật sự. Họ không có dao động, họ không có vướng mắc với duyên cảnh, gần như cái tâm của họ rất là bình lặng, rất là an ổn. Lúc nào họ cũng luôn luôn sống trong cái tâm thái an lạc và vui tươi cởi mở. Đồng thời họ có đủ trí tuệ để biện biệt tất cả những đúng sai, hay dở, chánh tà ở trong cuộc sống này và đối với đạo lý. Giàu trí lự tức là cái người trí tuệ, mà người có trí tuệ là người luôn luôn thấy rõ mình trong mọi lúc, thì người đó mới được là người hiền. Mình đang ở một vị trí của một người thường, mình đang đi giữa chợ là mình thấy mình đi giữa chợ, mình đang ở trong chùa là mình thấy đó, mình đang ở chỗ này, mình đang ngồi đây là rất rõ ràng cái chuyện mình đang ngồi. Và chúng ta đang ngồi nghe pháp là chỉ là cái việc nghe pháp, không có cái việc thứ hai, thì đó gọi là người có trí. Nhưng mà khi chúng ta ngồi đây chúng ta có đủ thứ chuyện chứ không phải có hai việc, thì rõ ràng trí tuệ không có. Đối với đạo Phật đó không phải là người có trí tuệ. Chúng ta đủ thấy, đủ biết và đủ gìn giữ được mình ở cái vị trí mình đang hiện hữu đó. Chúng ta ở đây là ở đây. Ở đây không có nghĩa là chúng ta ràng mình ở đây, nhưng mà chúng ta đủ để có thể bình yên ở cái vị trí mình đang hiện hữu này. Đó là người có trí. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng vẫn bất an, chúng ta vẫn lo lắng, chúng ta vẫn sợ hãi, chúng ta vẫn phiền muộn, chúng ta vẫn nhớ nhung, chúng ta vẫn buồn thương, vẫn ghét. Thì rõ ràng là chúng ta không có trí. Mặc dù là chúng ta là người thông thái cỡ nào, nhưng mà khi ngồi yên với chính mình là mình luôn luôn động, luôn luôn khởi niệm, thì chúng ta không phải là người trí tuệ. Và đó không phải là vị hiền thánh. Hiền nhưng mà không phải là thánh, hiền nhưng mà không phải là có trí. Gán người nhịn nhưng mà về nhà ấm ức nuốt không trôi, đi ra đường mà người ta cứ chửi, người ta hơn thua mình tiếng hay tiếng, không trả lời, không nói câu nào, thậm chí người ta ăn hiếp đánh đập mình vẫn đi về không nói câu nào, nhưng mà đêm đó là ngủ không ngon, ăn không ngon, thì chưa phải là hiền. Chưa phải là hiền. Người hiền thực sự gặp duyên rồi là gần như nó tiêu biến. Họ nói nặng nói nhẹ là cái chuyện của họ, không có dính gì tới mình. Tự động chạm tới mình nó rớt ra mất tiêu. Mình không có rảnh để mà kháng cự, để mà hơn thua. Mà được như vậy là cái người đó phải có một cái loại trí tuệ siêu tuyệt. Để chạm là nó tự quá tán, không phải là nhẫn nữa. Nhẫn nhịn thì vậy là giống như một nhẫn nhịn, nó là một cái gì nó nhịn chịu cái sự khó khăn, cái sự bất trắc xảy ra trong đời sống này. Khởi cái tham tâm lên, gắn nhịn đi con, mình tu rồi. Không phải như vậy. Không có cái chuyện đó đối với người đang tu mà được gọi là hiền và có trí tuệ được. Cho nên một cái bạn hiền với chúng ta là một cái người bạn đó rất là giàu cái trí lực. Phải dùng cái từ là cái trí lực chứ không phải là trí lực nữa. Thì cái lực của trí tuệ đủ để có thể điều phục được tất cả những ý niệm, những cái động khởi nơi tâm của mình. Tất cả những cái tham tâm xảy ra, những cái sân tâm xảy ra với họ đều phục một cách nhẹ nhàng. Họ không bị cái tham làm cho họ bất an, họ không bị cái sân làm cho bị bất an nữa, họ không bị dục lạc làm cho họ bị bất an nữa, thì người đó tạm được gọi là người hiền. Tại vì còn dính mắc theo đuổi theo một cái gì đó thì người đó gần như là phải dùng lực, dụng lực của mình để đạt được mục đích. Và dụng lực của mình để đạt được mục đích thì đương nhiên sẽ có những cái xảy ra, có cái sự hơn thua, chống đối, tranh giành. Hơn thua, chống đối thì không phải còn là người hiền nữa rồi. Do đó mà cái tâm để mà hết đi cái sự hơn thua, chống đối, lấy bỏ là cái tâm đó mới được gọi là cái người hiền. Người hiền đúng nghĩa của Đạo Phật, trở thành một bậc hiền thánh thực sự. Người đó có trí tuệ thật sự, người đó có trí lực thật sự để có thể tự điều phục tất cả những cái móng khởi dù rất nhỏ nơi tâm. Người này là người mà Đức Phật dạy là sao? Hàng phục được tất cả những cái nguy nan trong cuộc sống của mình rồi. Và đó là bạn hiền để chúng ta có thể đi cùng họ trên bước đường giác ngộ giải thoát của chính mình. Thật ra những người hiền đức, không? Ở Đạo Phật dùng cái từ một là hiền thánh, hai là hiền đức. Hiền nhưng mà phải có đức. Chứ không phải mà nhịn bữa nay là tại vì mình cũng thấy rõ ràng là bữa nay mình không có chống chọi nổi, mà mốt mình đủ bình tướng là mình sẽ xử. Thì không phải như vậy. Đa số những vị mà hiền đức chúng ta sẽ thấy họ lộ lên cái gương mặt họ một cái thấy biết rất rõ ràng khi họ chạm những cái thuận nghịch trong đời sống này. Và cái ánh mắt họ nhẹ nhàng trôi qua đi, không bị động, không bị ứ lại trong cái ánh nhìn của họ. Mặc dù họ gặp một cái hoàn cảnh hết sức là nghịch, chứ họ không hơn thua chống đối. Nhưng mà với một số người thiếu công phu, không phải là những bậc đức độ, họ không chống đối nhưng mà họ còn hằng trong ánh mắt họ những cái ý niệm hơn thua trong đó chưa dứt. Nhưng mà những vị mà hiền đức thực sự rồi, chúng ta thấy cặp mắt họ trôi nhẹ nhàng trong cái ánh nhìn nó, họ gần như là nó qua rồi, không chống chọi nhưng đã qua rồi, không có vướng động trở lại sâu trong tâm thức. Nhưng mà điều này khó lắm. Nhưng mà chúng ta tinh tế lắm, chúng ta mới thấy có nhiều khi ấy, ví dụ như có một người mà đang tu tập, gặp một cái, hai người đang tu tập gặp một cái chuyện, chúng ta nhìn cặp mắt tôi mà biết rõ lắm, thấy rõ, thấy rất rõ là người này qua chưa. Hay lắm. Trong cặp mắt của chúng ta nó trong vắt, để nó không động lại miếng nào, nó không gợn lại một cái tia lửa sân si nào, sâu ở trong đó chúng ta sẽ nhìn ra. Họ sẽ phát ra một cái ánh sáng rất là hiền từ. Và chính bản thân cái người mà gây khó dễ họ cũng có thể cảm nhận được, hoặc là bạn bè xung quanh họ cảm nhận được. Nếu mình ngồi gần mỗi người gặp một cái chuyện khó khăn, họ cũng gắng kìm nén để vượt qua. Nhưng chúng ta sẽ gần như chúng ta có cảm giác là như lục địa bị chấn động rồi đó. Cái người bên cạnh vẫn nghe cái sự dao động từ sâu nơi tiềm thức của họ. Cái năng lực tiềm tàng, nhưng mà họ đè, họ nén, họ chặn, họ đừng cho khởi niệm sân, rồi đừng cho khởi niệm tham. Chúng ta thấy chúng ta cũng bị động theo nữa. Và nếu mà để yên, để cho người đó tâm sự thì bắt đầu sổ chuyện hồi nãy liền. Sổ chuyện hồi nãy liền. Nhưng người ta qua mất tiêu rồi. Hay lắm. Nếu mà có công phu, chúng ta nhìn những cái chuyện đó rất là hay. Khi mà chơi chung với một người mà có tu, không có tu, đụng chuyện chúng ta biết rõ, thấy rõ. Xảy ra bất kỳ cái tình huống nào là một người mà có năng lực trí tuệ tốt, chúng ta thấy họ xử lý rất khéo léo, khéo lắm. Và họ nhẹ nhàng vượt thoát hết mọi điều, mà tâm không hề bị ứ động. Vì vậy mà tối về ngồi thiền nó không có phải vì những cái chuyện trong ngày họ phải dằn xếp nữa hết rồi. Có ngồi đi xuống thì những cái chuyện ở đâu đâu ở quá khứ xa xưa nào đâu đâu nó hiện khởi, và những cái đó thì nó nhẹ, cái lực nó tác động không mạnh, khiến cho chúng ta rất là dễ điều phục và chúng ta dễ yên định, dễ an ổn, nhẹ nhàng trong lúc chúng ta thiền định. Thì những người mà có khả năng trí tuệ thiền định tốt như vậy, có một đời sống đời thường vượt thoát mọi cái tai nạn, mọi cái vướng mắc như vậy, thì đó rõ ràng là cái người bình yên. Chúng ta có cái duyên để được thân cận gần gũi là một cái duyên lành lớn của mình. Những người này là những người chúng ta cần phải thân cận để cùng nhau tiến bước trên bước đường giác ngộ giải thoát. Và nếu như không gặp bạn đồng hành, không gặp bạn hiền lương, không gặp bạn giàu trí lực, thì sao? Thì hãy sống một mình. Tại vì rõ ràng mình là cái người yếu thì đừng có ra gió. Yếu thì đừng có ra gió. Đi ra đường mà gặp người hung dữ, người mà đụng đâu la hét động niệm ở đó, mình gần mấy người này thì mình khỏi tu luôn. Đụng đâu bị luyến ái ở đó, đụng đâu bị dính mắc ở đó, không có một chút trí tuệ để có thể biện biệt đúng sai, cứ thấy là theo cái thấy của mình, muốn là phải thực hiện được sự đòi hỏi của mình, nhận hiểu mọi người bằng cái kiến thức nhỏ hẹp của mình, thì bạn bè nào mà chơi nổi? Không có. Khó, những người này khó có những người bạn. Và nếu có đi nữa thì bạn nào chứ không phải là bạn tu. Nói cái người bạn tu là không bao giờ thủ chấp cái kiến giải riêng của chính mình, không bao giờ dính sâu vào cái chuyện luyến ái, họ mới dính được. Họ phải rất là nhẹ nhàng để họ vượt qua những cái cạm bẫy, những cái vướng mắc đó trong cuộc đời này. Họ sống một cái đời sống rất là nhàn hạ, và họ có khả năng vượt thoát hết mọi cái, và họ cũng có khả năng để cứu thoát mình vượt những cái chuyện đó. Thì đó mới là cái người đáng chơi. Còn nếu không thì sao? Ở đây Đức Phật dạy là sống như một mình giống như vua mà tránh nước loạn, như voi sống ở trong rừng. Voi ở trong rừng thì chẳng có ai hiếp nó nổi đâu, trừ trường hợp đi lạc ra ngoài bị dí. Cọp á, trên rừng á, xuống đồng bằng bị chó rượt, chứ còn cọp ở trên rừng mà chó dí một bầy nó cũng nuốt hết. Nhưng mà nó xuống đồng bằng hay bị chó rượt lắm. Thì con voi mà nó đi lạc ra khỏi rừng dễ bị người ta bắt. Một vị vua mà khi đất nước loạn rồi là phải khéo lánh để mà triệu tập binh lại để mà khôi phục đất nước của mình. Như vậy là Đức Phật nói, nếu như mà chúng ta không có gặp người hiền, không gặp người có trí lực tốt, và cái người mà đã vượt thoát mọi cái ràng buộc mà chúng ta chơi chung, thì giống như là ông vua mà nước loạn vẫn có mặt, để rồi thế nào cũng bất ngôi. Con voi đã rời khỏi cái rừng yên ổn của mình rồi, bước xuống đồng bằng thế nào cũng bị chó rượt, bị chó dí. Rồi luôn luôn chúng ta sẽ bị bất an. Đó, cho nên là chúng ta phải thấy rằng nếu là chúng ta là cái người tu thật thụ mà phải lường được cái sức lực của mình. Nếu như bây giờ chúng ta là cái người tu tập tốt rồi, công phu chúng ta tốt, trí tuệ chúng ta tốt, chúng ta làm chủ được mọi điều, chúng ta vượt thoát được mọi thứ rồi, thì ai mình mới có thể chơi chung được? Ai cũng có thể chơi chung được, vì chúng ta chạm duyên, chúng ta cảm giác rằng là mình có thể vượt qua được. Mình có thể sống một cuộc đời an ổn với những cái động tĩnh của trần gian này. Thì người đó được quyền làm mọi thứ ở trần gian này mà không sợ bị động tâm nữa, vẫn tiến thủ công phu một cách tốt đẹp. Còn bây giờ làm gì mình cũng vướng hết á. Làm gì cũng vướng thì làm ơn tránh duyên dùm. Yếu rồi đừng có ra xương ra gió. Thấy chưa? Chúng ta dễ bị dính nhiễm quá, nhất là những người mới tu á. Tại sao mà những vị lãnh đạo rất là khó khăn đối với những người mới tu, không cho ra đường? Thì ra đường dễ kết nối nghiệp cũ lắm. Những nghiệp kia nó còn mạnh ghê lắm. 20 năm ở cuộc đời đã từng vui đùa với tất cả những cái điều mà mình đã từng vui đùa, những cái đó nó thành một cái niềm vui gần như là một tảng băng lớn ở nơi lòng của mình. Khiều khiều một cái là nó trào hả? Trong khi đạo lý chưa có gì. Thì gặp cái chuyện mà để thỏa thích ở thế gian này, mình lấy cái gì để mình có thể giải quyết vượt qua? Có cái gì? Có vốn nào không? Đạo lý giống như cái gì đó, cục muối bỏ biển làm sao? Nguyên một cái biển ham hố của mình còn nguyên. Thấy chưa? Những cái thỏa mãn của thế gian chưa hề biết kiềm chế trong mấy chục năm vừa qua của mình, nó tràn ngập nơi tâm thức. Trong chùa mới có 1 năm mà không có đủ đâu. Họ chưa có đủ cái độ dày công phu để khi mà bước ra khỏi chùa mình không dính nhiễm. Đó là lý do người lớn không muốn mình bị dính trở lại. Cố gắng vì thương muốn gìn giữ chúng ta, muốn bảo bọc chúng ta ở yên đó, để phải gọi là phải luyện công đi. Khi mà công lực chúng ta đủ, muốn đi đâu cũng được đó. Nhưng mà công lực chưa đủ, ngay ở trong chùa còn phiền não mà đòi đi về quê làm gì? Chừng nào mà ở trong chùa 10 năm mà không hề có miếng phiền não rồi á, thì lúc đó muốn đi thăm quê cho đi liền. Còn bây giờ đụng chuyện rõ ràng là chúng ta ở trong chúng phiền não từ sáng sớm cho tới chiều tối. Chúng ta chưa bao giờ sống bình yên. Ở trong chúng mà sống bình yên thì về nhà kia chúng ta yên yên cái gì? Đó là lý do mà người ta không cho mình đi. Cho nên ở đây Đức Phật dạy khéo chúng ta là nếu mà ở một cái nơi mà tu tập, ở một cái nơi tu tập mà tâm chúng ta vẫn còn bị động, thì đi ra gặp duyên gặp cảnh làm gì chúng ta thoát. Và như vậy thì đâu còn nói tới cái chuyện thanh tịnh cái tâm mình được. Tâm mình không thanh tịnh, không an lạc thì làm sao nó có chuyện tu hành lâu bền được, khó lắm. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta là phải khéo tránh duyên. Nếu biết tu, chúng ta là người thật tu, chúng ta là người muốn tu đến cái chỗ giác ngộ giải thoát, thì chúng ta khéo, phải nói là rất là khéo léo để chúng ta tránh những cái duyên làm cho tâm chúng ta bị dao động, tránh những cái duyên làm cho chúng ta bị dính nhiễm trở lại. Giờ nói cắt ái từ sở thân, tức là kể từ lúc mà chúng ta cắt tóc xuất gia, đã từng sống với cha mẹ mình, cái tình cảm nó đậm ghê gớm lắm. Thực sự thì đừng có nói gì tài giỏi xuất gia, nhiều khi 5 năm, 10 năm, 20 năm cái tình gia đình với chúng ta nó còn là một cái gì đó hết sức là lớn, không đơn giản đâu. Chưa cắt nổi đâu, cắt hình thức thôi. Như vậy là nó mới vừa lặng lặng yên yên được chừng vài ba tháng cái mình gặp lại rồi. Gặp lại, và gặp lại là nó sống lại. Cái dính nhiễm nó hay lắm, thấy chưa? Cái dính nhiễm vướng mắc nó hay lắm, nó mạnh lắm. Nó là một cái gì gần như là nó sẵn sàng. Cho nên chúng ta chỉ cần sơ hở tâm một tí thôi là chúng ta có thể luyến ái trở lại, vướng mắc vào cái tình cảm gia đình trở lại. Chúng ta sẽ rất là bận rộn với những cái dao động của gia đình, những cái thịnh suy của gia đình sẽ làm chúng ta ăn không được, ngủ không được, tu không được. Có những người đã tu mà thể hiện ở trong chùa ngồi thiền gần như là sáng huynh đệ đi làm, mình không thèm đi làm, mình ngồi thiền để thể hiện mình là người công phu ghê gớm lắm. Nhưng mà nghe anh hai mình nhà làm ăn thất bại, cái 3 ngày, 7 ngày ngồi tu không được. Anh em thôi, chưa nói tới cha mẹ. Người đó là thể hiện cái sự quan tâm của mình, tại vì mình dù sao cũng thân bằng, quyến thuộc này nọ kia đủ thứ điều. Đó, thì rõ ràng là cái tâm luyến ái chúng ta vẫn còn. Và nếu như vậy thì đừng bao giờ nhận thông tin từ phía bên ngoài. Phải tránh duyên tới cái mức độ đó. Cái người tu mà thực sự đúng đắn nhất là người tu không được quyền tiếp duyên trong giai đoạn công phu ban đầu. Không được quyền nhận thông tin gì từ gia đình. Và nếu mà người nhà, người thân mà thương những người mới xuất gia thì cũng vậy. Đừng bao giờ cung cấp thông tin. Đấy à.
Lâu lâu đi thăm con cái bắt đầu hai mẹ con ngồi ôm khóc kể: con ơi, từ hồi con xuất gia tới giờ má làm ăn thất bại quá trời, ở làm đâu thua đó lỗ lã, má tính để mấy trăm cây vàng cho con nhưng bây giờ bán hết còn có một hai cây à. Bắt đầu hết tu rồi. Nói vậy trời, mình hy vọng mình tu cuối đời mình được hút 200 cây nhưng bây giờ má mình bán hết rồi, cả giờ hết tu luôn. Hết tu. Mình nhận những cái thông tin đó thì sao tu nổi nữa. Đó, cho nên là chúng ta mới thấy là cái sức lực chúng ta chưa đủ mà chúng ta tiếp duyên hoài thì cái chuyện tu tập mình không thể nào tiến bộ được. Giai đoạn đầu dứt khoát là người tu phải tránh duyên. Biết mình cái sức còn yếu, cái lực còn yếu thì tránh đi. Ở đây Đức Phật cũng dạy rõ ràng là chúng ta phải tránh, giống như vua mà tránh nước loạn, giống như con voi rút vào rừng để ở cho không có thể xuống đồng bằng được. Thì mình là cái người mới tu tập thì nên yên ở ở trong cái môi trường tu tập thanh tịnh để chúng ta tránh duyên một đoạn. Rồi chúng ta tu rèn giới đức ở mình, chúng ta học hiểu kinh luật cho nó kỹ, chúng ta bắt đầu dụng công dụng hạnh để chúng ta vượt qua tất cả những cái vướng chấp rồi. Thì khi mà một người tu bước ra thế gian hoặc là chúng ta về nhà, về nhà xem như bước trở lại thế gian, thì trên bước đường đi của mình là gì? Mình đi cảm hóa, mình đi quá độ, mình đi giúp người quay trở về với chánh pháp, chứ không phải đi ra để dính ôm cho một đống về 3 tháng, 7 tháng ngồi thiền không hết, không phải chuyện đó. Mỗi lần đi về thăm gia đình rồi á, thấy rõ ràng là ngồi thiền không được nữa. Hồi xưa trước khi về thăm gia đình ngồi được 1 tiếng, 2 tiếng bình an vô cùng. Bây giờ á, đi thăm rồi một cái về tới chùa cứ ngồi thiền nó nghe cái gì nó đụng độn ở dưới á, ngồi không biết sao mà sao bộ đòn của mình ai chơi bỏ cục đá ở dưới á, ngồi không được. Nó bị cấn, bị cấn hội ngồi bị nóng, biết sao mà ai chim cái gì ở dưới. Không ngồi được 1 tiếng đồng hồ nữa, chúng ta khó tu. À, như vậy thì rõ ràng là không nên đi ra đường. Ai mà đã như vậy thì chúng ta đừng nên ra đường, nên tránh duyên đi. Thà ở một mình còn hơn cùng người ngu kết bạn, ở một mình khỏi điều ác dục, như voi một mình thênh thang giữa rừng sâu. Thực sự khi mà chúng ta sống một mình á, thì rõ ràng nó là cái điều tốt, nhưng mà khả năng chúng ta tới đâu mới được sống một mình. Trở đây nghe sống mình có bắt đầu kiếm chỗ sống mình không phải đâu. Khi một người biết sống một mình là người đó đã có nắm vững cái công phu rồi. Để họ ở một mình họ rất là bình yên. Còn bây giờ nói ngược lại, ở trong cái chỗ tập thể mà chúng ta đã bị động tâm thì ở mình chúng ta càng bị loạn tâm hơn. Chưa có đủ cái lực nè. Ở cái tập thể tu tập á, giai đoạn đầu rất cần thiết với người mới tu, nhờ cái sự sách tấn của những người lãnh đạo, nhờ cái sự tinh tấn của huynh đệ, nó làm phấn chấn cái công phu tu tập chúng ta. Chứ lúc đầu mà vừa xuất gia rồi chúng ta ở riêng một mình trong lúc là cái khả năng của mình nó không có, cái sự dụng công của mình nó cũng non kém lắm. Mình dễ bị động, dễ bị nhiễm, dễ bị buồn, dễ bị tủi, dễ rớt vào cái cảnh chơi vơi, cô đơn, mình không chịu nổi. Mà mới xuất gia mà để ở mình nữa là mấy người này khó có thể ở chùa lâu. Thấy vậy đó nha. Người xuất gia mà không được ở chúng mà ở một mình á, cái người đó một thời gian chúng ta kiểm tra công phu không tới đâu. Thậm chí có những người tu trong chùa một thời gian dài rồi và họ chọn cái là họ sống một mình. Nếu họ không nắm bắt được công phu, họ không có hành nữa, công phu đang tiến bộ một cách vượt bậc và không có được một vị thiện tri thức cho phép ở riêng mà họ tự động ở riêng vì bản ngã mình tu lâu mà không thể ở chung trong chúng được. Chứ chưa chắc là người này vì quyết tu ở riêng một mình thì người này 10 năm, 20 năm sau còn nguyên đó không có một chút tiến bộ. Trong đời chúng tôi có gặp, cái hồi mà chúng tôi mới xuất gia, chúng tôi gặp một cái vị nhập thất 20 năm. Trời ơi, trong đời tôi mà tôi nghe một người nhập thất 20 năm tôi thiếu điều muốn đi đầu gối vòng vòng để tôi lại. Tôi hết sức là kính ngưỡng cái vị đó. Quý vị không tưởng tượng đâu, ở trong cái chúng mà ở chỗ đó gần như là khu vực cấm. Nhưng mà tôi là không có cái vụ cấm tôi mấy cái chuyện đó được rồi đó. Tôi mò tới trong khu viên của thiền viện lớn, nó có một cái khu dành cho vị thầy đó. Tôi mò tới, mới đầu thì cũng đứng xa xa. Trời ơi, tôi nhìn tôi thấy được ông thầy đi kinh hành là ý như mình thấy vàng, thấy quạt vậy đó. Thích lắm. từ xa mình quỳ mình lại, mình kính ngưỡng ghê gớm lắm. Sau đó bắt đầu nhích nhích lại gần 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 gần, cuối cùng tôi tiếp cận được vị thầy đó. Thì cái lúc mà tôi tiếp cận được thì vị thầy đó bị bệnh nhiều lắm. Thì bắt đầu mình mới lúc ở chúng mà đâu có tiền đâu. Kế bên cái chùa có cái bà cụ nổi tiếng là bà Năm Osawa. Tôi bắt đầu tôi mới xin gạo của bà đó, tôi xin đồ ăn của bà đó. Tôi nói tôi cũng trình bày là ông bà thượng nó bệnh, một bà thượng ở vị đó thì bà Năm bà biết, tại ở trong cái khu viên đó mà, xin đồ tới cho. Mình cũng cố gắng mình tiếp cận. Mới đầu tôi hỏi xém bị mấy sâu chuỗi lũ đồ chứ bộ. Không cầm sâu chuỗi to luôn. Hỏi đậu quăng sâu chuỗi không à, trời ơi, né mấy trận luôn á. Nhưng mà cũng mê lắm, mà mò tới được gặp thứ dữ rồi, thích lắm. Mò tới cũng mấy lần á. Học đạo mình cũng hỏi đạo, nhưng mà vị này thì ít nói lắm. Vậy hùm, cái hét hoặc là quăng chuỗi gì đó thôi, là mấy kiểu giống với thiền sư. Mà càng làm giống thiền sư thì mình càng hiếu kỳ. Hiếu kỳ tới nữa. Bữa đầu lễ cúng dường nó cũng được 5-7 lần rồi. Thì bữa đó vị thầy nói là thôi bây giờ thầy không nhận cái đồ cúng dường của con nữa. Tại vì thầy sống ở đây là mấy chục năm rồi, ai cúng gì thì ăn cái đó nó quen rồi. Bây giờ tự nhiên nhận cái đồ của con, cái là không nhận đồ cúng dường người khác, người ta buồn thầy. Tôi nói là thầy lý luận cái đó con nghe con cũng hiểu á. Nhưng vấn đề là họ có cúng cái đồ để thầy ăn hết bệnh hay không. Giờ thì ở một mình mà nửa đêm thầy đau bệnh rồi, ai lo, ai chăm sóc cho thầy? Cho nên cái việc mà phải ăn thức ăn tốt để có sức khỏe mà đi sâu vô công phu là cái việc quá cần trong giai đoạn này của thầy. Tại vì tuổi thầy lớn rồi, lúc đó thầy nhập thất hơn 20 năm. Chúng tôi nghe nói cây dương mà hồi nhập thất trồng tới bây giờ là cây dương nó cao ghê gớm vô cái thất đó. Thì cuối cùng thầy cũng quyết liệt là thầy không có nhận đồ cúng dường của tôi nữa. Tôi nói bây giờ nè, thầy nói cái câu mà ai cúng cái gì thì ăn cái đó, thì con phát nguyện suốt đời của thầy con cúng dường gạo lứt muối mè cho thầy. Thầy cúng gì ăn đó. Thầy nói không được, cũng được, cũng được. Có mấy người tiên túng tôi nó quen. Giờ phải để cho mấy người cúng chứ đâu có dành riêng cho chú. Chú muốn được ưu tiên. Nó nói vậy đành chịu. Chứ thầy nói một câu đó là con chịu rồi đó. Nhưng con phát nguyện là suốt đời này cúng gạo lứt muối mè cho thầy ăn à. Vậy là sau lần đó không gặp nữa. Tức là thầy không nhận đồ cúng dường thì mình đâu có duyên cớ gì để mình tới. Học đạo thì không làm gì mà không có hiểu. Nhưng mà cái trực giác mình cũng có cảm giác cái gì đó với cái đà đó đó. Đà mà bệnh tật này thì chắc chắn là nó sẽ dẫn tới những cái điều không hay cho đời sống tâm linh sắp tới của thầy. Thì rõ ràng là trong khoảng 7 năm á. Tới lúc đó hình như là chúng tôi cũng chưa có rời thiền viện. Thì nghe mà lúc đầu tôi không tin rồi nha. Nghe thầy rượt thầy bắt gà, khi gà đi lọt vô cái khu thất đó. Tôi nói sao có chuyện kỳ vậy trời. Chuyện này tôi không tin là tại sao mỗi người nhập thất mấy chục năm mà xảy ra cái chuyện này. Tôi mới tìm hiểu kỹ thì rõ ràng có thiệt. Bắt không được, rượt bắt không được, nhiều người thấy nhưng bắt không được. Cuối cùng nó đến cái độ là một huynh đệ thầy phải rước thầy về một cái chùa và phải làm cái lồng sắt để nhốt ở Sài Gòn, và cuối cùng mất ở Sài Gòn. Đó. Cái ở một mình mà chưa có nắm rõ công phu nó sẽ dẫn tới những cái tình trạng rất là nguy hiểm như vậy. Ở đây chúng ta muốn nói không phải nói xấu thầy, nhưng mà thầy tịch rồi, vong linh thầy cũng biết là ý mình muốn nói cái gì. Tức là khi mà chưa nắm vững công phu mà chúng ta quyết liệt ở một mình, được gọi là hạ thủ công phu á, nhưng mà hạ cái gì? Trong khi chúng ta chưa rõ ràng đường đi lối về mà gọi là quyết liệt để hạ thủ công phu. Chúng tôi cũng sẵn lòng nói thật là chúng tôi khi mà chúng ta nhận cái chùa trụ trì từ trước đến giờ á, cũng có một số thầy hồi mới về, cũng có một thầy muốn nhập thất, chúng tôi lo cho nhập thất liền. Lúc đó mặc dù chùa rất là khó khăn, từ cái năm 90 mấy là chúng tôi đã có cái thất đầu cái gốc này nè, để mời một thầy đó nhậm thất. Mà lúc đó tôi biết là thầy là công phu tốt, công phu tốt từ ở trong thiền viện nữa. Bây giờ thầy đó cũng tịch rồi. Thì vậy là thầy về nhậm thất là tôi mời nhậm thất liền, tôi nấu cơm dân ăn từng ngày liền. Tôi là như vậy. Nhưng mà cũng gặp rất là nhiều vị muốn nhậm thất để tôi lo, mà tôi từ chối. Từ chối nhiều chứ không có ít. Có nghĩa là lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng có thất. Ví dụ như bây giờ mặc dù rất là khó khăn ở đây, mà có mọi người mà nói là phát nguyện nhập thất tu tập cả đời tôi lo liền. Lo liền á, tôi không bao giờ có nửa ý niệm từ chối nếu vị này nắm vững công phu. Và họ sẽ có một cái đời sống tâm linh sung mãn khi họ ở riêng một mình. Nhưng mà nếu mà họ không có khả năng đó thì vô trong đó nguy hiểm à. Cái người mà thứ nhất là chúng ta phải coi cái phước báo của họ. Cái phước báo của họ đủ có thể bọc cho họ ở yên ăn, gọi là ở không ăn suốt đời hay chưa. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy, theo cái kiểu thế gian đi, dùng từ theo kiểu thế gian đi. Tức là cái phước của người này đủ để có thể họ ngồi không họ ăn suốt cả đời không? Ngồi không nhận sự dâng cúng của người khác suốt một đời nổi chưa? Chúng ta phải xét lại điều này, những người muốn ở yên phải xét lại điều này. Chứ đừng có nói là nay tôi ở thất này, mai ở thất kia. Mấy người ở thất mình chúng ta coi một thời gian tiêu hết. Ít có ai có khả năng tiến thủ công phu, chúng tôi dùng từ là ít. Có nghĩa là trong số một vài ngàn người vẫn có một người ở đâu đó, mà người ở đâu đó thì tôi chưa gặp. Còn cái người mà tôi gặp ở thất á, mà xảy ra nhiều chuyện là gặp nhiều lắm rồi. Trên cái đường đi năm 92 chúng tôi về tới Úc ở dưới Phụng Hiệp á, cũng đồn có ông thầy ông nhập thất. Phụng Hiệp là gần Sóc Trăng, nổi tiếng à, một vị sư khất sĩ tu Thoại Đồ. Và sau khi lãnh pháp của sư phụ rồi, tôi không biết lãnh cái gì thì tôi không biết, nhưng mà khi tiêu tới á, thì thầy cất thiền đường, thầy quá độ chúng sanh rồi chứ không còn là nhập thất nữa. Tức là sau mười mấy năm nhập thất là bây giờ ngộ đạo ra giải đạo rồi. Mà mình bước vào đó để mình gặp thì thật sự là hơi bị mất công, chạy xe đạp. Lúc đó tôi đi xe đạp, đi xe đạp từ Cần Thơ tới Phụng Hiệp là mệt chết luôn á. Mà vô gặp thầy rồi tôi buồn, tôi không có ăn uống gì, tôi đi ra, tôi nói đi ra ngoài kiếm nước uống, giờ không có muốn ở đó lâu. Sau khi nói chuyện ba câu tôi thất vọng là cái chuyện trước nói bên trái, chuyện bên trái nói bên phải, tôi nói rồi không xong rồi, cái kiểu này không xong mà kháng Thoại Đồ đó. Những người ở mình mà chúng tôi gặp là không có ít, nói ít. Còn những cái người mà đã từng ở trong thất, ví dụ như ở trong cái thiền viện mà được nhập thất để đi ra thì có một số thỉnh thoảng chứ còn đa phần là không có gì thay đổi. Thỉnh thoảng có một vài vị là giống như cái công phu mình dày lắm rồi, cho nên vô khu thiền thất ở riêng một mình thì có một chút tiến bộ. Còn đa phần là bệnh nhiều hơn, bệnh cả thân lẫn tâm nhiều hơn. Trời ơi, vô những cái khoảng mà ở riêng một mình đó nha, khó nói lắm. Khó nói. Từ từ trong chúng mình ai cũng nếm mùi những